không hình hoại, không màu sắc.
Đó kêu bằng vô vi.
Cho nên nhiều người tu bây giờ xuất gia xuất hồn không có thấy tôi. Nhưng mà tôi ở đâu cho nó thấy, tôi ở trong con tim nó mà nó không thấy. Rồi nó ráng tu nó sẽ thấy. Khi mà nó thấy nó là hai số công hợp lại là nó thấy tôi. Vô gì, có gì hết. Không mà có. Thấy không? Chứ đừng có bận tâm tôi phải đi thấy hình thù ông này, ông kia, ông nói vô ích. Cái đó là bị ngoại cảnh lôi cuốn. Và tà ma quỷ quái có thể biến hình khiến rũ con người. Ngày chúa nó cũng tới khuyên rũ được, Phật nó cũng khuyên rũ được. Những cái hình ảnh đó không có tín nhiệm được. Nhưng mà muốn đi về vô vi phải hiểu rõ cái nguyên lý của vô vi. Vô thinh vô sắc là vô sắc. Thế không? Hai cái cũng không. Cách nghĩa tới đó, sao? Hồi nào giờ tôi không cách nghĩa bởi vì trình độ chưa có tới. Mà cách nghĩa bây giờ các bạn nghe cũng còn mệt. Tôi nói rất dễ mà các bạn nghe cũng còn mệt. Thành nên chưa tới thì giờ. Cái chờ đợi khi quả địa cầu này nó thay đổi, nó gần thuần dương rồi nói cái này là họ nghe sướng lắm. Họ thấy là tới nơi rồi. Chứ bây giờ dương âm bất hòa, nói đi nói lại rồi nó cũng thấy rất xa. Thế là gần trong tâm cảm nó mà nó không thấy. Ở trong nó mà ra mà nó không biết. Là tại vì nó động quá, khó nói. Mà nó tỉnh thì khỏi nói nó cũng biết. Đụng chút rồi nó biết rồi. Cho nên hàng đêm, hàng ngày tôi đã gửi cái thanh điển vô vi tới các bạn rất nhiều. Nhưng mà sự cảm ơn đó, lần lần rồi các bạn sẽ thấy. Các bạn thanh tịnh quân bình chừng nào thì các bạn thấy chừng nấy. Còn thiếu quân bình các bạn không thấy. Hỏi chứ, bạn hiền sao ông Tám không độ? Kẻ hiền người ác cũng có hết. Kẻ xấu người tốt cũng có cái vô vi tới hết. Chứ không phải không có đâu, không phải binh người này bỏ người kia, không. Nhiều bạn phải cho nó gặp nhiều nghịch cảnh đụng chạm bể đầu, bể ấp, ấp lên, ấp xuống rồi để có thể nó hiểu nó chưa. Nó còn chưa hiểu nó sẽ gặp nhiều trận nữa để nó hiểu nó. Cũng vô vi giúp nó, phải giúp nó, để cho nó tiến qua. Mà nó còn hung hăng, độc tài nhiều thì nó phải gặp nhiều nữa. Nó cứ khổ hoài, khổ hoài, khổ hoài, khổ tới chừng nào nó thấy cái khổ là hạnh phúc hết rồi. Nó không còn khổ nữa. Cũng như các bạn có tu, rồi các bạn được gặp cái khổ. Tôi cho các bạn thấy khổ, rất nhiều khổ, nhưng mà các bạn thấy được cái khổ rồi các bạn hạnh phúc chưa? Trong lúc nhờ gì, nhờ cái thiền, nhờ cái pháp lý nên đưa các bạn tới thấy cái hạnh phúc. Thấy không? Cho nên chúng ta phải ở trong cái khổ tìm ra hạnh phúc. Chúng ta phải ở trong cái động tìm ra cái tịnh. Tại sao không khuyên các bạn đi lên núi tu? Tôi xin thú thật các bạn, trên núi còn động hơn thế gian. Bởi thế gian tuy vợ mình chửi nhưng mà nó biết nấu cơm cho ai. Trên núi mà ma quỷ cọp đeo chữ không ai nấu cơm cho mình ăn. Bạn thấy không? Cho nên cái cảnh tu ở gia đình tốt hơn đi lên núi. Núi đâu có thanh tịnh, bởi vì loài nó còn thấp hơn hạ trí, vô tri vô giác nhiều. Đó, rồi nó đâu có giúp mình tiến hóa được. Mà ngay trong gia can có vợ con đòi hỏi cái này cái kia, đòi hỏi nhiều chừng nào mình kể những vị đó là những vị thầy của chúng ta phải học hỏi nơi thầy. Thì chúng ta làm vừa lòng tất cả thì chúng ta diệt cái sân của nội tâm. Mà nếu chúng ta không làm vừa lòng tất cả thì cái sân nó tồn tại trong đầu óc chúng ta độc tài. Tao là cha mày mà mày sai, tao hốt cức sao mày. Nhưng mà mình vẫn hốt cức, mình vẫn làm việc siêng năng hơn. Vì con, vì vợ, vì tình thương của xã hội, đất nước, quần chúng nhân loại. Thì mình phải làm nhiều hơn để chi hành động và tư tưởng mình ảnh hưởng. Tuy rằng mình nói không được, nhưng mà mình sẽ gửi tư tưởng lành cho nó. Hành động của mình cũng như cái gương tâm lành để cho con cái nó rọi. Trong lúc nó đi ra ngoài, nó tìm không có, mà ở nhà nó có của quý. Thấy chưa? Cho nên các bạn được học hỏi rất nhiều. Khi các bạn tu về vô vi rồi, ngay trong gia cảnh các bạn cũng học hỏi. Học hỏi đúng chạm nhiều để các bạn dẹp cái tự ái, tự tôn. Mà thương yêu những người sẵn có của mình. Chúng ta phát tâm thương yêu, thì chúng ta sẽ đưa cái gương lành cho mọi người tự soi và tự kiểm. Còn chúng ta không có phát tâm thương yêu thì chúng ta lu mờ như những người khác. Và chúng ta bị gián đoạn trong cái chu trình tiến hóa tu hành của vô vi. Các bạn thấy chưa? Bài học nhiều lắm. 24 trên 24 các bạn đều có những bài học của vô vi. Từ gia cảnh hành động, xét nội tâm mới thấy. Cao quý, khi mà các bạn hiểu học như vậy, và các bạn hiểu học, thì tự nhiên các bạn sẽ thấy hứng thú và thấy yêu đời. Rồi sau này các bạn sẽ tiến hóa rất nhiều. Làm sao chúng ta có thể ảnh hưởng nhân loại trên thế giới được? Nếu chúng ta muốn tiến hóa ảnh hưởng tới muôn nhân loại trên thế giới, thì chúng ta phải học cái đường lối này, hiểu tất cả và giữ tất cả. Rồi chúc sau này chúng ta mới giải họ mới nghe. Cách nghĩa họ mới thấy rõ, đâu đó nó có bằng chứng. Cho nên anh ở Việt Nam người tu nhiều, bây giờ chúng tôi qua đây muốn học tu mà mình cách nghĩa thua người ta, là tại mình không chịu tham gia bất cứ một cái gì để tiến hóa. Thì mình chỉ ở trong một góc tu mà thôi, chứ mình không phải tu cho tất cả. Mình thiếu từ bi. Nếu mình đủ từ bi, đủ sáng suốt thì mình tu cho tất cả. Thấy không? Mà trước hết mình phải học tất cả. Rồi mình mới dạy tất cả. Thấy chưa? À, cho nên ở đây là một cái địa linh để cho mọi người tu hành tiến hóa. Không hiểu thì bị. Bây giờ các bạn thấy rõ ràng trước mắt. Họ lợi dụng ông trời, lợi dụng ông Phật để làm một cái đạo cho ta. Thì bây giờ nhân quả nó tới rồi, họ phải tự gọt rửa. Không ai động nhưng mà họ phải tự dẹp lần lần. Bạn thấy chứ? Bởi vì họ tu sai. Họ xin hô tu nhưng mà họ chỉ theo một người đó không, mà họ không có trở về với họ và không qua giải cho tất cả. Nguyên năng của họ họ không hiểu. Thì họ chỉ bán ông trời ăn, bán ông Phật ăn. Thì cái tội đó, hỏi cho ngày nay họ tức không? Họ tức. Họ nói tại sao tôi tu, tôi lo cúng phụng ông Phật, tôi lau chùi hương đăng hằng ngày. Nhưng mà ngày nay tôi khổ như thế này. Trời ơi là trời, mắt của trời đâu, mắt của Phật đâu. Trời đuôi và Phật đuôi nó cũng chữ nữa. Nhưng mà chính nó đuôi và nó bán trời bán Phật. Thì cái tội đó ngày nay nó phải thọ và tự nó phải đánh thức. Cho nên cái cơ duyên và cái thiên cơ, thiên ý chuyển qua giáo dục của khi các bạn thấy được cái thiên ý vây trả rõ ràng. Mà khi mà các bạn làm quá lố rồi thì tự nhiên nó phải hồi lại, thấy chưa? Họ bành trướng những cái đường lối đó rồi họ tự xuất, thấy chưa? Cho nên cái gì mà làm sai là nó phải tiêu, mà cái gì làm đúng thì nó được tiến hóa, thấy chưa? Cho nên chúng ta tu tới hồi nào giờ chúng ta đâu có lợi dụng ông trời, đâu có cúng ông trời, đâu có lạy ông trời, đâu có bán ông trời ăn, thấy chưa? Đâu có lập chùa thờ ông trời, như lập chùa thờ ông trời cũng như tôi lập tiệm mà tôi buôn bán như thế. Thấy không? Có quyền lợi. Mà tôi lập chùa tôi thờ ông Phật thì tôi cũng tìm quyền lợi mà thôi. Sự thật, tôi nương cửa chùa để mà sống. Chứ tâm tôi không phải hướng Phật để tôi mà tôi sống. Nếu tôi tâm hướng Phật tôi đâu cần lập chùa, chùa ngay trong tâm tôi. Tỉnh xá trong tâm tôi. Thấy rõ chưa? À, bây giờ các bạn thấy trước mắt như vậy thì các bạn thấy thiên cơ, các bạn thấy thiên ý, các bạn thấy giáo dục của càn khôn vũ trụ đang lo cho loài người tiến hóa. Những người đi sai được ăn năn hối ngộ trở lại cánh bạn, rồi sớm tiến hóa đi thẳng một đường. Mà chúng ta đây không phải là mê tín. Chúng ta đang đi trong chu trình tiến hóa đứng đắn của càn khôn vũ trụ. Anh phải sửa anh mới thấy anh. Anh không sửa anh, không bao giờ anh thấy anh. Anh không phải lệ thuộc bởi một cái giáo lý nào. Anh không lệ thuộc bởi một cái giáo điều nào. Anh không lệ thuộc bởi một người nào. Thấy chưa? Chính anh sửa sai và tiến. Thì mọi người dân mà biết như vậy thì mới là tiến tới giàu mạnh và hạnh phúc. Nào, chúng ta tu trở về một vị tự giác, hiểu được sự sai lầm của mình, mới là thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc. Còn các bạn chưa hiểu tội lỗi và sự sai lầm các bạn thì tu hoài nó cũng nặng hoài, không có tiếng đâu. Con voi ăn chay trường tu, con bò ăn chay trường tu nặng trịch, nó không có thấy nó, thấy chưa? À, cho nên chúng ta có cái cơ hội tiến hóa tới thanh điển rất hiếm có và rất khó tu. Bởi vì trong cái quả địa cầu này chưa thay đổi để ứng phó cho những người tu vô vi, chưa tới thờ. Nhưng mà các bạn đã ý thức được và tự tu, đó là rất ý. Tôi rất mừng để cho các bạn được tu. Còn nếu mà cái cơ trời mà thay đổi, khi vũ trụ thay đổi, thì cái không khí của miền Nam chúng ta không nóng không lạnh, dễ tu lắm. Thế không? Mà nói tới tu ai cũng thích hợp. Đi đâu mà dậy đầy tình thương, chỗ nào cũng tình thương. Tình thương đậm đặc rồi thì thấy không còn tiếc của và không nghĩ đấu tranh, thì thấy hòa bình trong tâm khảm và trước mắt. Thương yêu nhau lắm. Cho nên các bạn tu cái này không có động chạm ai hết. Sửa mình để tiến. Chế độ nào cũng mong có người dân thật thà và hiểu được tình thương đạo đức của đường lối của nhà nước. Thì bây giờ mình thực thi cái đó để cho người ta khỏi bận tâm vì mình là mình một người dân ngoan và một người đạo tốt. Ha ha. Bạn cứ biết yêu nước không mà hoặc không có biết yêu bạn thì cái nước ai giữ? Thấy chưa? Phải biết yêu thương bạn và yêu nước. Còn đây mình thương mình và yêu đạo. Đạo là sự quân bình. Quốc gia cũng là một cái sự quân bình, cũng là tình thương cho mọi người. Thấy không? Mà nếu chúng ta cái đạo sáng suốt chừng nào thì chúng ta làm nhiều chuyện tốt cho mọi người. Thấy không? Thì ở đâu cũng được tiến hóa, mà ở đâu cũng có người kính mến, thương yêu. Và thương yêu người siêng năng, chịu làm việc, chịu sửa mình, đó là cao quý. Thấy không?
Tại sao các bạn để con đó? Cũng vì gì? Vì tiền bạc rồi đổ thừa vợ con. Chứ kỳ thật là mỗi đứa nó giáng sinh xuống thế gian đều có lọc của nó hết. Mình cũng có giỏi hơn cái gì ở ông trời sao? Cho nên các bạn cũng đã bươi cháy rất nhiều vì gia đình đẹp. Tại sao các bạn để con đó? Chứ có các bạn lắm. Eo hả? Khai chiến không nổi. Đó. Cho nên ông trời mới sai nhiều vị sư xuống dạy các bạn, để các bạn trầm lặng lại và giữ cái lề lối rõ ràng trong việc làm ăn, trong việc đối xử người, cũng phải bình tĩnh để xem hoàn cảnh của chúng ta. Mà nhờ hoàn cảnh này chúng ta mới học hỏi được một phần chỉ nhẫn và hiểu đạo lý, tìm đường tu, rồi cái bản chất phản cách của mình cũng có nữa. Tới bây giờ phản cách rồi nó cũng lật lại, nó tưởng cái thế cờ nó giỏi hơn cả gia đình, thì cả gia đình nhờ nó. Nó không có nhờ gia đình, kỳ thật nó nhờ con cái nó giáo dục cho nó không biết. Cho nên các bạn phải hiểu cái điều này. Nếu không tránh được cái tội bất hiếu đối với trời, tránh cái tội bất hiếu đối với nhân quả.
Còn định mệnh của con người thế gian đều giới hạn, không làm theo ý muốn của chúng ta được. Nhưng mà ý muốn của chúng ta có quyền tu mà thôi, có quyền thích giác để tránh cảnh đánh đập mới thích giác, để tránh cảnh trừng trị mới thích giác. Mà chính các bạn đã và đang bị trừng trị bởi hoàn cảnh mà các bạn đâu có hiểu. Các bạn tại sao các bạn con nóng như à? Các bạn có cái tánh nóng, các bạn có sự sâu xa, sự để mới gửi nhiều người xuống dậy các bạn. Các bạn có cái tánh bất kỳ, mang cố, cho nên Thượng Đế mới cho nhiều người đến dạy các bạn, chứ không phải các bạn dạy người ta đâu. Các bạn cố gắng học đi, để hiểu cái nguyên vi của Thượng Đế đã dạy các bạn, và cho các bạn bước vào trong dung điểm đó để học đạo, chứ phải cho các bạn bước vào dung điểm để thị oai và thịnh nộ. Các bạn phải hiểu sự sai lầm của các bạn và để tu để tiến, chấp nhận và học hỏi những gì Thượng Đế đã ân ban cho các bạn nhiều bài học để lập lại trật tự sẵn có của các bạn.
Một ngón tay chúng ta biết có cha mẹ chúng ta, chúng ta không nên làm thương lòng cha mẹ nữa. Cha mẹ chỉ từ bi chờ đợi sự thành công của các con mà thôi. Cho nên chúng ta phải sự làm con phải ý thức và không có nên quan tâm những cái gì mà chúng ta sẵn có đây. Một ngón tay của các bạn khi về nhà các bạn xem ngón tay rồi không phải dễ gì mà tạo ra ngón tay. Trong đó nó tinh vi vô cùng. Cứ một con người ta cũng chết. Các bạn làm công chúa, làm ông vua, làm quyền thế mà các bạn chỉ bậy một cái thiên hạ cũng chết không biết những cái ngón tay của mình. Mà các bạn tu rồi các chỉ một cái người ta đi lên thiên hạ. Một cái nghiệp sát và một cái thiện nghiệp hai cái tâm tay và bạn sự tinh vi cấu trúc từ chút từ chút trong cái cơ thể các bạn, các bạn thanh tịnh, các bạn thấy rằng cái sự quyền quý của trời là cao cả vô cùng, tình thương vô cùng mới ân độ cho các bạn được ngũ thiện trong một cái thể xác thì gọi là tiểu thiên địa này. Chính bạn là chủ. Điểm sáng suốt của bạn là chỗ.
Các bạn có khối óc, có tay chân rất đẹp. Nếu các bạn chịu bình tĩnh xem lại tay chân của các bạn, đâu có phải dễ cấu trúc tại đây, đâu có ai làm được. Nó đủ những sự sáng suốt biến chuyển trong nội thức của nó. Đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta sáng suốt để tùy nghi sử dụng trong giai đoạn chúng ta đang học tại thế gian.
Ở đâu cũng phải học. Ngày đêm các bạn tưởng được rảnh rang, nghĩ sao không? Phải học. Bởi vì ma quyết bằng kệ 24/24 là phải học, đang học. Học đúng chương trình, định kỳ rõ ràng. Lúc nào các bạn phải thoát khỏi cái thể xác này và tiến qua một trường học mới nữa. Thì chúng ta biết trước như vậy, chúng ta lập lại trật tự để học nhiều hơn và sáng suốt nhiều hơn. Để chúng ta bước qua một cái cảnh mới, chúng ta không bị bỡ ngỡ. Chúng ta phải cố gắng tu trong thanh tịnh. Thì lúc đó lúc nào chúng ta cũng chiêm ngộ trong cái cõi thiền được. Nghĩa mắt là tên thiền đến thiền đạt. Mà muốn được đạt như cái đó là phải thanh tịnh, phải trật tự, nghĩa mắt đến thiền đạt. Bây giờ tất cả những thế gian, những quả tiễn xuống ống này kia kia nọ, nếu mà cây súng không có trật tự, các bạn bốc còi nó đâu có nổ và nó đâu có phóng đi xa, nó có tầm quy định. À, quả tiễn cũng vậy, vật chất mà nó cũng phải có trật tự, chứ còn chúng ta không có trật tự. Gặp tôi không có khó khăn. Hàng đêm, các bạn cố gắng tu, gặp tôi không có khó khăn. Vì trong không mà có thì chúng ta sẽ gặp dị dạng, không khó khăn. Vì chúng ta đã biết được chuyên văn minh của trời Phật, chúng ta đã biết được thiên cơ, chúng ta biết được chuyện phần hồn, chúng ta biết được sự bất diệt sẵn có của chính mình, thì chúng ta phải sử dụng Phật sáng suốt của chúng ta mà vun bồi khả năng của chúng ta để tiến tới cái Phật sáng suốt, hòa hợp với cả không vũ trụ và trong cơ tiến hóa vô cùng tư được chuyên văn minh ở tương lai để sắp sẵn cho mọi người chung hưởng. Nhưng mà chịu khó cho một ý chí ở ngày nay, rồi tương lai các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng. Khi các bạn tới cảnh đó, các bạn thấy sung sướng vô cùng. Mà do đâu mới đạt được? Do sự dày công của chính bạn. Từ tương lai các bạn sẽ tăng hưởng.
Tại sao chúng ta mắc đạo? Đạo ta đem từ lúc giáng sinh xuống thế gian, chúng ta đem tâm đạo xuống thế gian, là sự quân bình. Và ngày nay mất sự quân bình là chúng ta mất đạo từ lắm. Bây giờ chúng ta phải trở lại với cái không mới là quân bình. Lúc cuộc các bạn đi đạo pháp nào thì cũng chiến thắng. Các bạn ở trong cái tâm ngoài đạo, rốt cuộc các bạn sẽ quy về chuyển đạo. giải về một cõi.
Nghi là có. Thì nhiều bạn đã thiền bây giờ, nó thấy rõ. Bây giờ tại sao tôi ngồi đây tôi thiền mà tôi nói chuyện với ai đây? Cái tâm thức tôi nó cứ thay chuyển đi tới mãi. Và tôi thấy những chuyện thay chuyển sắp tới với tôi, nhưng mà tôi không cho đó là đúng. Nhưng mà không một thời gian rồi thì tôi thấy nó đến với tôi. Ở tôi là tiên tri ứ. Tôi là người chịu khám phá, chịu khai thác với tôi mới tìm tàng những cái gì sẵn có trong tôi mà để tôi thay tôi thích. Cho nên nhiều khi các bạn cũng nói, ồ, tôi nghi vụ đó sao bữa nay nó lại có. Càng tu các bạn càng nhẹ, hồn được nhẹ thì vía nó phải nhẹ. Lúc đó, một chút xíu là nó nhắc nhở cho bạn rồi. Lúc đó bạn thấy tôi nghi việc đó qua, nó còn. Đúng như vậy. Nhưng mà cái đó là đủ hay không? Cũng chưa có đủ. Chất chất của sự khoan thúc phần hồn là nhất trần bất nhiễm. Không có bị dính những cái gì mà dơ dáy. Nếu chúng ta là người tu mà chúng ta vá víu, nói đây tôi là tiên tri, tôi là biết trước này cái kia nọ, thì cái chuyện đó cũng là những trần mà thôi. Còn cái nhiều cái chuyện kêu bằng thứ không đại định, thanh định vô cùng, cái đó mình sẽ là chân giác về người tu học về vô vi. Cho nên nhiều việc các bạn sẽ biết. Khi các bạn thiền thanh nhẹ, nhiều việc các bạn sẽ biết. Các bạn nghi là có. Nhưng các bạn quyết tâm thành lập, lấy cơ tạng, ăn chay, thanh nhẹ và thiền rồi các bạn sẽ thấy giai đoạn đầu. Nó hay vô cùng và mở cho các bạn. Và do cái kỳ công xây dựng và cái khả năng tu luyện của chính bạn, bạn mới thấy rõ.
Thì nhàng mới chia ra địa vị là người này cao hơn, người kia thấp hơn tôi là đầu có sạn, thằng kia là con rắn đó phân ra. Nhưng mà nơi nào cũng thêm, không sao đổi giờ. Vị trí của mọi người đến đó rồi sẽ đi. Có đến là có đi, rất có trật tự. Chứ không có không có trật tự. Nơi nào cũng thêm, không sao đổi giờ, cũng thấy thay đổi được. Tới tuổi đó là tới tuổi đó thì anh hướng đến tôi tránh được cái 10 tuổi, tôi tránh được 20 tuổi, tôi tránh được cái sau 10 tuổi, tôi tránh được cái 70 tuổi, không có tránh được. Phần tuổi nào tới đó là phải học bài đó. Mà nếu không thức tâm là tiếp tục học thêm. À, thức tâm được đi sớm, còn không thức tâm thì bị cảnh khổ để vậy. Xeo tuổi già, run rẩy đủ chuyện hơn, đỉnh quản tới đất. À, để chi? Để học.
Thế xác dơ hạn. Chúng ta hàng đêm, hàng ngày tu. Thấy các bạn nhiều khi mỗi đêm vô nguyện, các bạn muốn thiền tới sáng, muốn ngồi tới sáng, muốn nguyện về trên tới sáng. Nhưng mà tại sao không được? Lại nó dơ hạn. Tới dạng tùy khả năng, bởi vì đời đạo sanh tu, thể xác của các bạn chưa khai thông đều. Thì dù cho ý chí các bạn có cao cách mấy, cũng phải chờ đợi sự phát triển của thể xác này. Cho nó tương đồng, tiến giải, cho cái định luật vay trả, rõ ràng. Khi các bạn hành được đạo, thì các bạn phải vay trả đạo, các bạn phải trả đạo. Còn phải có cái xác đời này, mà các bạn phải thông cảm cái xác đời này. Để các bạn nhiều nhất những phần còn đang trầm luân hiện tại. Những bạn bè, những năm châu của chúng ta đang bơ vơ trong cảnh trần khổ cực. Kẻ vì chồng, vì con, người vì vợ, vì con, kẻ vì cha, vì con, vì tình cảnh eo le, vì đủ đức. Nó phải bước qua những cái chuông đó để nó tiến tới sự sáng suốt. Thì ai là người sáng suốt? Đèn đâu mà chiếu cho họ bước qua cho mau hơn nữa? Chỉ do người tu mà thôi. Nếu chúng ta tu thanh tịnh thì chúng ta phải nguyện chúng ta đóng góp cho những người kế tiếp. Và chúng ta là một ngọn đuốc, chúng ta chịu đốt, chịu cháy, chịu sáng để cứu độ cho những người kế tiếp.
Kính thưa Đức Thầy, hàng đêm sau khi công phu xong, con xả thiện ngủ con thường bật băng của Đức Thầy nghe. Nhiều lần con thấy Đức Thầy đến giảng đạo cho nghe, nhưng khi con tỉnh thì con thấy đó chỉ là lời giảng trong băng thôi chứ không phải. Thì thưa Đức Thầy, có phải là cái vía con đánh lừa con không? Và thứ hai, việc làm của con như thế có đúng không? Xin Đức Thầy giải minh cho cái hiện tượng này. Con xin cảm ơn Đức Thầy.
Nghe giảng băng là luồng điển giúp đỡ cho mình phát triển đi lên. Và đúng từng số thì nhiều khi nó cũng thấy. Người truyền pháp, người giảng pháp vậy. Rồi là vắng tắt, là đánh thức cho mình chỉ để tu thôi. Cố gắng càng có cố gắng tu hơn, hữu ích chứ không có hại đâu.
Kính thưa Thầy, bộ đầu rút 24/24, có được lợi gì? Thế nào là bộ đầu rút 24/24?
Bộ đầu mà rút 24/24 là luồng điển ở trong cơ tạng, ngũ hành của chúng ta đã hợp nhất, tiến hóa đi lên trên, chờ hợp nhất với luồng điển tinh ba của vũ trụ mà tiến hóa.
Trong khi thiền con ngủ 2-3 tiếng, nhưng gần đây con vẫn ngồi ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy, con thấy con không còn ngồi trên gối, mà ngồi dưới gối, nhưng con vẫn tỉnh, không mệt mỏi gì hết. Xin Thầy giải cho con, lưng con thẳng.
Thì con mạnh, cái đó là nguyên lý hòa hợp của người nó khỏe mạnh. Cứ tiếp tục như vậy mà làm, không sao hết. Tình thấy bữa nay được, tôi vậy, tôi đắc rồi, ông Tám nói đúng, tôi sẽ thành Phật ra rồi, từ đó nó xuống luôn. Làm qua ai nó đi tới, nó đi.
Thường là ông ta mới nói về cái chấn động vũ trụ.
Cái chấn động vũ trụ bây giờ anh thấy là khi mà anh đói á, là mặt anh xanh gì nào, cái đói là mặt anh xanh. Mà khi mà cái mắt tôi giam lên trong chỗ đó, trong một cái nhà bằng nhà tù rồi, anh tạm cái thời mà anh kết hợp thì anh không sống được 6 ngày.
Sống liên hệ với vũ trụ là cái ý chí vô cùng, anh mới cảm thức cái sự sống của anh không phải là muốn miếng cơm ăn, bỏ đói anh, nhưng mà anh vẫn sống. Ý chí anh mạnh như vậy, cái ý chí anh là chấn động liên hệ với tất cả mọi vũ trụ. Rồi bây giờ muốn tìm cái chấn động của tiểu thiên địa của tôi trong cơ thể của tôi chỗ nào anh tâm chứng minh, thì khi anh làm việc mạnh anh đọc được đọc mạnh lên. Anh làm 4 lần khỏe liền, làm việc. Thì cái chấn động ở trong cơ tạng này nó nhịp và nó hòa với cái chấn động bên ngoài, anh thấy con người thoải mái liền. Đó là A là cái thận thủy, nó chạy xuống thận. I nó vô tim, O nó vô gan, U nó vô bao tử. Những cái chấn động chuyển chạy như vậy thì anh thấy con người khỏe. Còn nó ăn uống tất cả những đồ gián tiếp mà chua cay tát đắng mặn nồng, rồi nó tạo thành cái chấn động, nó làm cái cơ năng cơ thể anh đi đứng được. Anh muốn tìm cái chấn động của vũ trụ thì tìm cái chấn động của cơ tạng, rồi anh mới tìm ra cái chấn động của vũ trụ thiên cơ. Rõ ràng anh thấy là bây giờ người ta xài xe hơi nhiều, thời tiết thay đổi, đốt hơi nóng lên quá nhiều, chấn động thay đổi. Rồi còn cái chấn động tâm thức thanh tịnh, tới nhiều phút mà anh bị bệnh bại nằm một chỗ rồi, lúc đó anh mới trở về với cái chỗ tha thứ và xuất hiện chấn động thanh tịnh. Anh buông bỏ tất cả những trách móc tim không còn nữa. Tôi muốn được giây phút an nhiên tự tại, tâm hồn anh hòa với chấn động thanh tịnh ngay trong tâm thức của anh. Đó. Còn như tình đời cãi vã thì cái chấn động kêu bằng chấn động cực động trượt của thế gian thì nó làm anh hồi hộp, mặt xanh, hơn thua, xanh tay áo, đủ chuyện. Cái đó là cái tạm, cái đó không đi đến đâu. Mà cái thanh tịnh là cái tánh. Cho nên Đức Phật Thích Ca trước kia biết rõ, nhưng bảo Ngài không có hành tới việc đó. Người chánh trị Ngài cũng hành không hành tới việc đó, bởi vì chấn động đó là chấn động không có trường tồn. Ngài mới về cái chấn động hào quang thanh tịnh. Cho nên lưu lại trần gian tới ngày hôm nay, mỗi người nghĩ tới Thích Ca là một vị vĩ đại cách mạng tâm thân,
là một việc cho tất cả mọi việc thì mọi người mình thấu triệt được, tự nhiên tâm mình cũng cảm thấy sự thanh tịnh, thấy sự hòa ái tương thân giữa ngài và ta. Cho nên mọi người vô chùa với chim những gì chẳng và thấy người này là thấp, thấy Phật là đức Phật thấp, tâm mình nghĩ tới ngài và biết được cái nguyên lý ngài đã thành đạt thì tâm này cũng không tha trong sự thanh tịnh. Đó là chấn động hòa cảm minh triết.
Còn sao gọi là thiền ca?
Thiền ca là đem những cái triết lý ôn hòa truyền bá hát ra những cái câu trong tâm thức của con người, truyền vô trong tâm thức thanh tịnh, càng nghe càng nhẹ nhàng kêu bằng thiền. Nghe hát một đêm nhưng mà không mệt mỏi kêu bằng thiền ca. Cái âm thanh nó hòa tan trong chấn động tâm thức của mọi người.
Thưa Thầy, sau khi con thiền xong nằm xuống ngủ, chân kéo lại, tay bắt ấn, thì bộ đầu tự nhiên niệm Phật. Một lúc sau bộ đầu tê cứng, xin Thầy minh dạy.
Bởi vì người trong sách không có dạy ngồi xếp bằng làm như vậy, có thể chân này kê qua chân âm dương tương hợp đó, rồi hai tay bắt ấn để trước ngực, có thể nằm được. Còn không có bắt ngồi thiền, ngồi như kiểu ngồi thiền mà nằm đó là không có đúng rồi. Luồng điện nó chạy không có suôn sẻ.
Kính thưa Thầy, con nghe nói 3-4 năm nay không có sóng gió, sao chuyến đi Alaska này sóng gió nhiều quá? Có phải Long Vương Thủy Thần lên chào mừng Thầy hay không?
Không. Tôi có quyền năng gì dữ vậy? Biết đâu chào mừng bạn đạo chứ. Nhân cái cơ hội này, nhồi quả để bạn đạo học chân lý. Sống nhồi như vậy, mà nếu tâm thức chúng ta bị nhồi thì ra sao? Hồn chúng ta bị đau đớn thì thế nào? Bạn đạo đã hiểu nhiều chuyện, nhưng có cơ hội này để so sánh và để hiểu đạo lý ở chỗ nào. Nhưng cơ hội này cũng là cơ hội Thượng Đế đang giáo dục bạn đạo tu tự thức và thấy rõ những gì tôi đã giảng ồn ồn ào ào rồi đâu cũng vào đấy. Cho nên chúng ta đi cũng được tu hướng về thanh tịnh là đúng, đúng hơn hết.